Chương cuối, lời cảm ơn. Hàng năm, trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng có hàng trăm ngàn người chết vì tai nạn lao động, gây ra nhiều tác động tiêu cực cho xã hội và gia đình. Ngoài ra, tai nạn lao động cũng làm bị thương, gây tàn phế cho hàng trăm ngàn người khác, biến họ thành gánh nặng cho gia đình và cộng đồng. Các thông tin trên chắc hẳn các bạn đã nghe thấy trên các phương tiện truyền thông hoặc các cổng thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để đưa ra các hướng dẫn cụ thể, cũng như các cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc quản lý an toàn hiệu quả vẫn chưa được triển khai đúng mức. Do vậy, câu chuyện quản lý an toàn hiệu quả tại nước ta cũng giống như bộ phim dài tập, chưa có hồi kết có hậu. Được sự động viên của một số bạn bè và đồng nghiệp trong giới an toàn tại Việt Nam cũng như nước ngoài, tôi quyết định viết cuốn tự truyện này sau nhiều năm phân vân. Tôi không biết liệu nó có đem lại lợi ích gì cho bạn đọc, đặc biệt là những nhà quản lý doanh nghiệp và những người làm công tác an toàn chuyên trách. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được sự phân vân đó, như là vượt lên chính bản thân mình. Đây là cuốn sách đầu tay, nên tôi không hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp tất cả các kiến thức trong việc quản lý an toàn tại doanh nghiệp, mà nó chỉ đơn thuần là những chia sẻ thực tế của bản thân tôi trong hơn 18 năm làm việc tại Việt Nam và một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt cuốn sách này sẽ chia sẻ với các bạn việc quản lý an toàn theo góc nhìn của người Việt Nam nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung. Để có được cuốn kiến thức chuyên sâu như ngày hôm nay, tôi không thể không cảm ơn những đồng nghiệp cũng như những lãnh đạo trực tiếp của mình trong những năm đầu theo đuổi công việc quản lý an toàn tại các dự án xây dựng và sau này là các tổng giám đốc và phó tổng giám đốc trong môi trường sản xuất công nghiệp và kinh doanh. Đầu tiên có thể kể đến anh Đặng Quang Trung. Tại thời điểm đó, anh giữ chức vụ cố vấn an toàn công ty thăm dò và khai thác dầu khí anh dự án nhà máy khí Nam Côn Sơn năm 2000 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 1.5 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam vào thời điểm đó. Tôi có may mắn tham gia hầu như toàn bộ các công trình được triển khai trên đất liền từ đầu năm 2000 đến cuối năm 2003 tại phòng an toàn dự án đại diện cho chủ đầu tư, nơi quy tụ hơn 20 chuyên gia an toàn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Anh, Scotland, Mỹ, Úc và gần 10 anh em người Việt Nam, những người đóng góp rất nhiều công sức trong thành công chung của dự án. Tôi có thể nhớ tên từng người trong nhóm này như Đoàn Xuân Hoàng, giám sát an toàn, Phạm Thái Bình, đào tạo và huấn luyện an toàn, Lê Mai Thanh, giám sát an toàn, Ngô Đức Trị, quản lý các phương tiện cơ giới, Phạm Trần Quân, quản lý thiết bị nâng hạ, Lê Quốc Anh, giám sát an toàn, Lê Huy Vũ, dịch thuật và thống kê, Tom Be, phân tích dữ liệu, Mao Cao, giám đốc an toàn dự án. Năm 2000, tôi bắt đầu công việc tại dự án nhà máy khí Dinh Cố với vai trò thông viên dịch viên kỹ thuật. Với vai trò này, tôi có cơ hội tiếp cận hầu hết các tài liệu kỹ thuật và an toàn của dự án, đồng thời học hỏi được rất nhiều kiến thức chuyên môn từ ban an toàn dự án. Đứng đầu là ông Mao Cao đến từ Úc, Australia. Sau khi làm việc được khoảng 9 đến 10 tháng, tôi đảm nhiệm thêm vai trò đào tạo an toàn cho các nhà thầu tham gia thi công đường ống dẫn khí tại dự án với các khóa cơ bản tại thời điểm đó là nhận dạng nguy cơ và kiểm tra an toàn, Advanced Safety Auditing. Trong thời gian này, tôi cũng dành rất nhiều thời gian cho việc thanh kiểm tra tại công trường để nâng cao các kỹ năng quan sát, tiếp xúc và tìm hiểu bản chất giữa lý thuyết và thực hành trong môi trường công trình có hơn 1.000 lao động đang thi công cùng một thời điểm tại dự án mang cấp quốc gia này. Thành thực mà nói, với sự hiểu biết cục bộ tại thời điểm đó, tôi không thể biết được hiệu quả thật sự của hệ thống an toàn được triển khai như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng các tiêu chuẩn cũng như thái độ chuyên nghiệp của các chuyên gia nước ngoài là điều mà tôi rất ấn tượng. Cũng có một số tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian thi công, gây mất thời gian lao động. Nhưng tất cả các sự cố trên đều được điều tra và chia sẻ các bài học cho toàn bộ nhân viên tại dự án. Điều lớn nhất mà tôi học được từ ông Mao Cao đó là tính chính trực, gương mẫu và quyết liệt trong công tác quản lý an toàn tại dự án. Đặc biệt là khi xử lý công việc với các đối tác bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Thành thật mà nói, người thầy đầu tiên luôn luôn có sự ảnh hưởng lớn đến tính cách của bạn sau này, bao gồm hầu hết các khía cạnh. Vào năm 2002, tôi bắt đầu chuyển lên và tham gia vào dự án nhà máy điện Phú Mỹ 3, BOT cùng với toàn bộ nhóm sau khi kết thúc dự án nhà máy khí Nam Côn Sơn. Tại đây tôi dành nhiều thời gian cho công việc huấn luyện an toàn, thanh kiểm tra công trường thi công, đồng thời phụ trách công việc quản lý và phân tích dữ liệu từ hoạt động thanh kiểm tra để giúp ban quản lý dự án đưa ra các chiến lược quản lý an toàn phù hợp dựa trên xu thế thực tế tại dự án. Bên cạnh đó, tôi cũng cố vấn và trực tiếp triển khai các chương trình ghi nhận và tưởng thưởng cho tất cả nhân viên nhà thầu tham gia dự án về các đóng góp cũng như sáng kiến cải thiện hành vi và điều kiện an toàn tại dự án. Khi dự án đi vào giai đoạn chạy thử và chuẩn bị bàn giao cho nhóm vận hành, tôi cũng đã giúp phát triển hệ thống quản lý thẻ và thông tin đào tạo an toàn bằng phần mềm Access. Trong giai đoạn làm việc tại dự án này, từ đầu năm 2002 đến giữa năm 2003, tôi đã hoàn thiện khá nhiều về kỹ năng phân tích dữ liệu an toàn và tập trung các hoạt động trọng điểm dựa trên xu thế được phân tích. Bạn sẽ không cải thiện được gì nếu bạn không thể đo lường chúng. Giữa năm 2003, tôi bắt đầu tham gia một dự án mới, dự án xây dựng nhà máy mạ màu và sơn phù hợp kim nhôm kẽm do công ty Bluescope, Úc làm chủ đầu tư. Đây có thể gọi là nơi ứng dụng các kiến thức quản lý an toàn vào thực tiễn và giúp tôi hoàn thiện các kỹ năng cần thiết của một chuyên gia an toàn sau này. Tại dự án này, tôi đảm nhiệm vai trò cố vấn an toàn cao cấp, báo cáo trực tiếp cho giám đốc an toàn dự án, ông Đắc Lắc đến từ Wollongong, Úc. Vì quy mô tại dự án này nhỏ hơn nhiều so với các dự án tôi đã tham gia trước đây, chỉ khoảng 125 triệu đô la Mỹ, nên số lượng giám sát an toàn cũng ít hơn nhiều. Chỉ với 3 người đại diện chủ đầu tư, ông Đắc Lắc, tôi và anh Lê Mai Thanh cựu binh từ các dự án trước và khoảng 6 người từ nhà thầu chính, Litton Việt Nam. Tuy dự án có quy mô nhỏ nhưng ở những giai đoạn cao điểm, tổng số nhân công cũng lên đến hơn 1.000 người thực hiện nhiều công việc có nguy cơ cao tại cùng một thời điểm ở các khu vực khác nhau, như làm việc trên cao, lắp đặt thiết bị, nâng hạ, thử áp lực, công việc nóng. Vì thế, chiến lược quản lý an toàn tại đây có nhiều điểm khác biệt so với các dự án khác. Một trong những điểm khác biệt lớn trong việc quản lý an toàn tại dự án này đó là việc phân định trách nhiệm an toàn. Trước đây khi nói đến an toàn thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm và giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan là nhân viên an toàn. Tuy nhiên tại dự án này chúng tôi đã đề xuất và áp dụng việc phân định trách nhiệm quản lý an toàn cho hai đối tượng chính, giám sát kỹ sư thi công và nhân viên an toàn. Việc thay đổi này giúp giải quyết mâu thuẫn cơ hữu giữa hai nhóm đối tượng này liên quan đến an toàn và tiến độ. Nó cũng giúp phát triển tinh thần làm việc nhóm, lấy việc hoàn thành dự án là mục tiêu chung giữa cá nhân với cá nhân, giữa nhóm với nhóm, giữa phòng ban với phòng ban và cuối cùng là giữa các công ty nhà thầu tham gia dự án.